sự thật và lý luận của nhân quả. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông, thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2004. Kính thưa chư vị đồng tu đại đức, xin ngồi xuống. Hôm nay kệ giảng đề này của chúng tôi là chuyên về bức họa Địa ngục biến tướng đồ do thầy Giang Dật Tử ở Đài Trung họa ra, cũng gọi là Thập Vương Đồ, đang triển lãm ở Kyoto, Nhật Bản. Bức họa đồ này không dám nói là khoáng hậu, nhưng đích thật là chưa từng thấy. Hôm nay bức họa này trưng bày ở tại đây, chiều cao 66 cm, chiều dài 60 m, đích thật là một bức họa được sáng tác rất vĩ đại. Thầy Giang yêu cầu tôi tại trên hội chuyển lãm vì mọi người làm một cuộc thuyết minh, nói rõ đã dùng văn tự làm ra rồi. Tôi nghĩ rằng dùng văn tự phối hợp với bức họa đồ để thuyết minh thì cũng đủ lắm rồi. Vậy thì tôi cần phải giới thiệu cho quý vị là bức họa này, ý nghĩa giáo dục của nó tại đâu. Điểm này vô cùng quan trọng. Vào năm đầu dân quốc, Đại Pháp Sư Ấn Quang là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Một đời của Ngài hầu như tận hết sức lực để hoằng dương giáo dục nhân quả. Vào năm 1977, lần đầu tiên tôi nhận lời mời của Pháp Sư Thánh Hoài và cư sĩ Tạ Đạo Liên đến Hồng Kông để giảng kinh Lăng Nghiêm. Năm ấy chúng tôi ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa Cửu Long giảng hết 2 tháng. Trong 2 tháng này giảng kinh có phiên dịch bằng tiếng Quảng Đông. 2 tháng sau là ở tại Lam Đường Đạo Hồng Kông, giảng đường Quang Minh của Lão Hòa Thượng Thọ Giả, cũng giảng hết 2 tháng. Mọi người đã nghe quen rồi, cho nên phần phiên dịch thì không cần nữa. Như thế thì đối với chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Tôi ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa, nhìn thấy Ấn Tổ ở Hoằng Hóa Xã xuất bản những loại sách thiện kinh luận. Hoằng Hóa Xã, tôi đối với nó rất là quen thuộc. Tôi cũng đã thỉnh không ít kinh sách tài liệu để tham khảo. Nhưng chẳng có thư viện nào cất giữ được đầy đủ như vậy. Hầu như tôi đều xem hết, bởi vì bản in của Hoằng Hóa Xã có thể nói là cận đại xuất bản bản in tốt nhất. Tiêu chuẩn của bản in là nó chữ sai rất ít. xếp chữ và trang in của nó rất đẹp mắt, khiến cho người xem có thể lòng dạ thư thái. Bản in tốt như vậy rất là hiếm có. Tôi xem sách có một cái thói quen, trước tiên xem trang bản quyền phía sau. Vừa mới xem khiến cho tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Ấn Tổ đem An Sĩ Toàn Thơ, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và Liễu Phàm Tứ Huấn, số lượng in ba loại sách này là tôi đã tóm lược tính thử. Tổng số lượng in ba loại sách này có hơn 3 triệu cuốn trong thời đại ấy. Đây là khiến cho người rất kinh ngạc. Mới đầu tôi xem rồi cũng không rõ lắm. Nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, Liễu Phàm Tứ Huấn, chẳng phải là của Phật môn, chẳng phải là kinh Phật, kể là đồ của nhà Nho. Cảm Ứng Thiên và Âm Trắc Văn là của đạo giáo. An Sĩ Toàn Thơ ngoài ra còn có 2 bài, Vạn Thiện Tiên Tư và Dục Hải Hồi Cuồng. 2 bài này là chuyên môn nói cấm sát, cấm dâm. 1 bài sau cùng, Tây Quy Trực Chỉ, là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. In nhiều như vậy, tôi đã suy nghĩ hết mấy ngày, cuối cùng thì thể hội được tổ sư dụng tâm khá vất vả. Nếu muốn cứu vãn hiện tiền cái xã hội này, đến hiện tại chúng ta khoảng cách năm 77 có 20 năm. Thời gian lâu như vậy, đến xã hội ngày nay thì chúng ta thể hội được rất rõ ràng, thật sự biết được dùng Phật Pháp để cứu thế gian, dùng Nho để cứu thế gian cũng cứu không kịp. Tiến sĩ Thang Ân Bỉ ở Nhật Bản cùng với ông Trì Điền đàm luận rất nhiều vấn đề, cũng là trong thời đại năm 70. Ông ta nói có thể giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Lúc ấy ông ta nói lời này, mọi người cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thế nhưng 20 năm sau, nhìn xem cái xã hội hiện nay, đúng thật. Nhưng chúng ta lại tỉ mỉ mà suy nghĩ, Đại sư Ấn Quang so với ông ta thì cao minh hơn nhiều. Phật Pháp Đại Thừa và nhà Nho đích thật có thể giải quyết được vấn đề, nhưng những thứ ấy rất cao thâm. Nếu anh muốn tu học, ít nhất phải 10 năm. 10 năm thì cái thế giới này biến thành cái dáng gì, ai cũng không dám nói cả. Cho nên Ấn Tổ đặc biệt đề xướng nhân quả, chúng tôi càng nghĩ càng có đạo lý. Nếu như người chẳng hiểu Phật Pháp không hề gì, chẳng hiểu Nho cũng không hề gì, thậm chí như không tin tôn giáo cũng không hề gì, anh thật sự có thể biết được chân tướng sự thật và đạo lý của nhân quả báo ứng thì được rồi. Tại vì sao? Vì trong lúc khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, thì anh tự nhiên sẽ thu lại. Như vậy thì có thể cứu mình, cứu cả nhà anh, cứu xã hội, cứu quốc gia, cứu thế giới. Vì vậy chúng tôi mới thật sự thể hội được nỗi khổ tâm của tổ sư. Đạo lý của tất cả thế gian và xuất thế gian đều không ngoài tâm tánh. Tất cả sự tướng đều không ngoài nhân quả. Cho nên tâm tánh và nhân quả thì có thể bao gồm tất cả pháp thế gian và súc thế gian. Những năm gần đây, tôi từ năm 1977 rời khỏi Đài Loan, bắt đầu ở nước ngoài hoằng pháp. Cái trạm đầu tiên là Hồng Kông. Bao nhiêu năm nay đã đi đến rất nhiều quốc gia, địa phương. Tôi cũng ưa thích cùng với người thông thường nói chuyện phiếm. Nhân vật của mỗi tầng lớp cũng có, các ngành, các nghề. Người Trung Quốc, người ngoại quốc tiếp xúc rất là nhiều. Tôi hỏi họ có muốn phát tài hay không? Muốn. Chẳng có một người nào mà không muốn phát tài. Có muốn thông minh trí huệ hay không? Muốn. Có muốn khỏe mạnh sống lâu hay không? Muốn. Ba việc này, dù cho quốc tịch chúng ta không tương đồng, chủng tộc không tương đồng, tín ngưỡng không tương đồng, ba điều này là cùng chung sự mong cầu. Chẳng có một người nào mà không mong cầu, không muốn. Vậy thì làm thế nào mới có thể đạt được? Vì vậy, dùng đủ mọi phương pháp và thủ đoạn. Nói tóm lại, nói chung là đều không ngoài hại người lợi ta. Vì muốn đạt đến cái mục đích này, dùng hết tất cả thủ đoạn. Điều này đã làm sai. Lý cùng với tâm tánh đã trái ngược. Sự cùng với nhân quả đã trái ngược. Có thể cầu được hay không? Cầu không được. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, vị thầy dạy cho tôi: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tôi nghe rồi rất hoan hỷ. Tôi liền yêu cầu thầy đem cái đạo lý phương pháp này truyền thọ cho tôi. Cái đạo lý phương pháp này, bất luận người nào nói, nói sâu, nói cạn, nói dài, nói ngắn, thì giống như Thiền sư Vân Cốc và Thiền sư Trung Phong tại trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, không khác. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn quyển sách này là nói về chân tướng sự thật và lý luận của nhân quả. Không gì tốt bằng chúng tôi trực tiếp được sự dạy bảo của thầy thì ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Mấy chữ Phật thị môn trung này, anh phải hiểu biết ý nghĩa bên trong của nó. Nếu anh đã hiểu sai ý nghĩa, có lẽ Phật thị môn trung là đi đến chùa chiền, vào trong chùa chiền để cầu, chưa chắc hữu cầu tất ứng. Cái chùa chiền đó chẳng phải là Phật thị môn trung. Có thể nói đúng, cũng có thể nói không đúng. Thật sự của Phật thị môn trung, Phật là ý nghĩa gì? Anh phải hiểu được chữ Phật này là từ Phạn văn Ấn Độ dịch âm mà ra. Ý nghĩa của nó là trí, là giác. Phật pháp nói tất cả pháp đều là nói thể, tướng, dụng. Thể là trí huệ, chân thật trí huệ, dũng là giác mà không mê. Anh hiểu được cái ý nghĩa này thì anh hiểu biết rõ cái gì gọi là Phật thị môn trung, tức là trí huệ giác ngộ môn trung, hữu cầu tất ứng. Vậy thì anh đã hoàn toàn rõ ràng, ở bên trong chẳng có mê tín. Trí huệ cùng với tâm tánh tương ứng, giác ngộ cùng với nhân quả tương ứng. Anh nghĩ xem anh có cần hay không? Đây là chúng tôi đã tìm được y cứ của lý luận, cho nên Phật thị môn trung là ở trong trí giác. Điều này phải biết, đây mới thật sự là Phật thị môn trung. Chùa chiền, tự viện, am đường, đó là hình tướng. Năm xưa Đại sư Trương Gia đã nói với tôi, Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Đây đều là tôi theo Ngài học lại. Cho nên thực chất cũng được thực chất trí giác của Phật thị môn trung, tức là cái ý nghĩa bao hàm danh từ thật sự của Phật Đại Gia này. Trong Kinh Đại Thừa bảo với chúng ta rằng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Câu này nói được rất hay, là trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm nói, là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, tất cả chúng sanh, cái phạm vi này thì quá lớn, quá lớn. Chúng tôi không nói phạm vi lớn như vậy, chúng tôi chỉ nói nhân đạo thì mọi người dễ hiểu. Hiện tại chúng ta ở trong nhân đạo, sống ở trên quả địa cầu này. Hiện nay trên cái thế giới này, thống kê dân số của địa cầu chúng ta khoảng chừng gần 70 ức. Chúng tôi chỉ đơn luận nhân đạo. Chúng tôi đem phạm vi chúng sanh thu nhỏ đến như vậy. Tại trong Phật pháp, chúng sanh là nói cửu pháp giới. Nếu đem Phật pháp giới thêm vào thì nói thập pháp giới. Trong thập pháp giới, chúng tôi chỉ nói một pháp giới là nhân pháp giới. Anh hãy xem câu này, đều có Như Lai trí huệ. Cái gì gọi là Như Lai? Trong Kinh Kim Cang nói được rất hay, Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Ý nghĩa của câu này rất sâu, giảng một tiếng cũng giảng không hết. Tôi chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Chúng tôi có Kinh Kim Cang giảng ký, nếu quý vị có hứng thú có thể nghe giảng. Bộ Kinh Kim Cang này tôi giảng hết tổng cộng 248 tiếng. Một câu này có lẽ cũng giảng hết mấy tiếng đồng hồ. Điều này chẳng phải là mê tín. Như là chân, như là lý. Lai là nói hiện tướng, nói tác dụng. Nếu chúng tôi từ thể tướng dụng mà nói, như là nói lý thể. Lai là nói tướng và tác dụng. Thông thường mà nói, chỗ nói trong Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người đã kiến tánh có thể gọi họ là Như Lai. Như Lai là trong mười hiệu của Phật. Mười hiệu này là đức hiệu, vốn là có đầy đủ. Chỉ cần anh kiến tánh thì cái danh hiệu này có thể phong cho anh. Đây là danh hiệu đầu tiên trong mười hiệu là Như Lai. Nói Như Lai thay một câu khác mà nói, tức là chân tánh của chính anh, chân tâm của chính anh, vốn là có đầy đủ vô lượng trí huệ. Cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng với A-di-đà Phật, cùng với mười phương tất cả chư Phật, chẳng có tơ hào khác biệt. Phật có trí huệ lớn bao nhiêu anh cũng có. Anh xem năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế vì chúng ta mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, giảng hết 49 năm. Đây là quý vị đều đã biết, Thích Ca Mâu Ni Phật một đời giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Người đời sau đem những lời của Ngài đã giảng ghi chép lại trở thành kinh điển. Hiện nay tại Trung Quốc lưu thông Đại Tạng Kinh. Tạng Kinh đó là Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết. Cứu cánh đã thuyết bao nhiêu chúng tôi chẳng có cách nào biết được, bởi vì kinh điển truyền vào Trung Quốc là một bộ phận, chẳng phải là toàn bộ. Lúc bấy giờ sự giao thông không tiện lợi, vả lại kinh điển lúc bấy giờ đều là tự tay ghi chép, lại chẳng có giấy, cho nên gọi là kinh bối diệp, viết trên lá cây bối đa la, rất nặng nề, rất là không tiện lợi. Dưới tình hình giao thông như vậy, cho nên những pháp sư Ấn Độ đi đến Trung Quốc, những pháp sư Trung Quốc đi đến Ấn Độ để thỉnh kinh, chọn lựa tỉ mỉ, chọn lựa cái hay nhất, thích hợp cho nhu cầu cuộc sống của người phương Đông chúng ta mà mang về, đi về nhiều lần, đó thì là chẳng có cách nào, không thể không bỏ bớt. Cho nên chúng ta hiểu được Đức Thế Tôn một đời giảng kinh thuyết pháp thật là quá nhiều. Tôi tin rằng trong sự hiểu biết của tôi, ít nhất trong 10 phần của Đại Tạng Kinh hiện nay chúng ta, cách nghĩ này của tôi có lẽ không quá đáng. Ngày nay chúng ta đã được số kinh điển của Ngài nhiều nhất chẳng qua là 1/10, nhưng hiện nay Tạng Kinh của chúng ta cũng rất khả quan. Anh xem cái trí huệ đó bao lớn. Đây là điều mọi người chúng ta đều có, nhưng những kinh điển Phật đã giảng hiện nay tự chúng ta xem cũng không hiểu. Đây là nguyên nhân gì? Là bởi trí huệ của chúng ta đã bị một thứ che đậy. Trí huệ cũng chẳng có mất đi, đã bị che đậy. Trí huệ bị che đậy không thể hiện tiền. Thật sự bị thứ gì che đậy? Phật nói cho chúng ta biết là phiền não. Phật đã nói ra ba thứ là vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Ba thứ này đã che đậy. Tuy rằng vốn có trí huệ cứu cánh viên mãn, nhưng không thể hiện tiền. Không những anh có trí huệ, vả lại anh có khả năng đa tài đa nghệ, vạn đức vạn năng. Cái khả năng này là vốn có, tuyệt đối chẳng phải là học lại. Vả lại còn có phước báo. Phước báo tức là trong kinh nói tướng hảo. Tướng hảo là phước báo. Phước báo cũng rất viên mãn. Anh xem là anh sở cầu thọ mạng ở trong phước báo. Chúng ta muốn thông minh trí huệ, muốn tài nghệ thật nhiều, tất cả đều có khả năng. Muốn có phước báo vô lượng vô biên, Phật nói trong chân tâm bản tánh của chính anh đều có đầy đủ. Cho nên Phật và chư Phật Bồ Tát không dám khinh mạng một chúng sanh nào. Tại vì sao? Vì Ngài biết tất cả chúng sanh cùng với ta không khác. Ta có trí huệ bao lớn, họ cũng không kém hơn cả ta. Ta có tài ba bao lớn, ta cũng không hơn nhiều hơn họ. Phật ba, phước báo của chúng ta thấy đều là bình đẳng. Chỉ vì hiện nay ta có thể dùng, tuy họ có nhưng không thể dùng. Cái không thể dùng này tức là thứ chướng ngại này. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, kinh Hoa Nghiêm không nói phiền não, không nói vô minh trần sa kiến tư. Hoa Nghiêm không dùng những danh từ này. Cái danh từ này trong kinh Đại Tiểu Thừa nói được rất nhiều, mà trong kinh Hoa Nghiêm là nói vọng tưởng chấp trước thì dễ hiểu, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng tức là vô minh phiền não, chấp trước tức là kiến tư phiền não. Ở giữa còn có một thứ nó đã lược bỏ, nói thứ đầu và nói thứ đuôi. Ở giữa còn có một thứ dĩ nhiên là đã bao gồm ở trong. Cái ở giữa là phân biệt. Phân biệt tức là trần sa phiền não. Cho nên Phật nói với chúng ta, bởi vì chúng ta đã có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên trí huệ vốn có đầy đủ của chính anh không thể hiện tiền, đức năng của anh không thể hiện tiền, phước báo của anh không thể hiện tiền. Đổi một câu khác mà nói, chỉ cần anh đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, đã xả bỏ, thì trí huệ đức tướng của Như Lai cả thể đều hiện tiền, là của chính anh vốn có đấy, là lý. Cái đạo lý này chúng ta phải rõ ràng. Thế nhưng anh hiểu rõ, vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh chưa đoạn, hiện tại anh hưởng thụ phước báo là do tu mà ra, chẳng phải là xứng tánh. Đây là tự tánh. Tự tánh của chúng ta là bình đẳng, do tu thì không bình đẳng. Phước báo của chúng sanh trong lục đạo là cả thể đều là do tu mà ra, chẳng phải là trong tự tánh. Phước báo của trong tứ thánh pháp giới, một bên là do tự tánh lộ ra, một bên là do tu mà ra. Tự tánh lộ ra chưa được viên mãn, tam giới tạo thành là như vậy. Cần phải hiểu được cái phạm vi lớn của tam giới này, chẳng phải là nói tam giới trong lục đạo. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước, ba thứ này đều có. Thì anh sống ở đâu? Sống ở trong lục đạo. Đây là chúng sanh của trong lục đạo. Phật bảo với chúng ta rằng, nếu anh đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa, đã buông xuống chấp trước, vẫn còn có phân biệt, đã buông xuống chấp trước thì khá lắm, chẳng còn lục đạo nữa. Tức là trong chứng đạo ca của Vĩnh Gia Đại Sư nói trong mộng rõ ràng, có lục đạo giác ngộ rồi chẳng có đại thiên. Cái đại thiên này tức là lục đạo, thì anh đã siêu việt lục đạo. Chỉ cần không chấp trước thì siêu việt lục đạo. Có thể thấy rằng chấp trước hại người, hại cho chúng ta đời đời kiếp kiếp, tạo sanh tử luân hồi. Anh còn có muốn chấp trước hay không? Cho nên anh đã thật sự giác ngộ, anh sẽ đem chấp trước buông xuống. Ta đối với pháp thế xuất thế gian tất cả đều không chấp trước. Không chấp trước thì tâm đã thanh tịnh. Nhân ngã thị phi là chấp trước. Danh văn lợi dưỡng là chấp trước. Tham sân si mạng là chấp trước. Cái thứ này chẳng còn nữa, thì tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh siêu việt lục đạo luân hồi. Tuy siêu việt nhưng anh còn có phân biệt, phiền não của phân biệt so ra nhẹ hơn chấp trước. Cho nên khi phân biệt chưa xả bỏ thì anh ở trong tứ thánh pháp giới. Các bạn đồng tu học Phật đều biết Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, Phật của trong thập pháp giới. Nếu đem tất cả pháp phân biệt thế xuất thế gian, cái ý niệm đó đã đoạn trừ hết, được tâm địa thanh tịnh này, thì anh siêu việt thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới, anh đi đến nơi nào? Đi đến nhất chân pháp giới. Hoa Tạng thế giới là nhất chân pháp giới. Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Báo thổ của chư Phật đều là nhất chân pháp giới. Đây là thật báo trang nghiêm độ. Lúc đi đến nơi ấy vẫn còn có đẳng cấp. Đẳng cấp từ chỗ nào đến? Đẳng cấp tức là vọng tưởng của anh có nặng nhẹ khác biệt. Vọng tưởng là cái gì? Chúng tôi thường thường ở trong đạo tràng giảng kinh thường nói là khởi tâm động niệm. Lục căn đối với cảnh giới lục trần bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm. Tuy khởi tâm động niệm chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, là cao lắm, rất là cao. Tại trong thiền tông nói đây là Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thành Phật thì gọi họ là Phật. Cho nói trong kinh Kim Cang là chư Phật Như Lai. Quý vị hãy xem chú giải của cư sĩ Giang Vị Nông, gọi chư Phật ấy tức là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của Hoa Tạng Thế Giới. 41 vị này tức là trong Kinh Đại Thừa nói đẳng cấp của vô minh chia làm 41 phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Vô minh phần phần phá, Pháp Thân phần phần chứng, là cái ý nghĩa này. Giống như học trong trường học vậy, ngôi trường học này từ lớp 1 đến lớp 41, học xong lớp 41 thì đã tốt nghiệp. Đó thì là chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Chúng ta đem những đạo lý này thật sự đã rõ ràng, đã minh bạch. Nhà Phật thì nói đã thâm thấu. Vậy nếu ngày nay chúng ta coi trọng ba thứ phiền não này của chúng ta đều có, vọng tưởng phân biệt chấp trước, cả thể đều có, cả thể đều có trong tự tánh vốn có đầy đủ trí huệ đức tướng, thì không thể hiện tiền. Vậy hiện nay chúng ta đang hưởng thụ, sự hưởng thụ này là do tu mà được. Do tu mà được thì không rời khỏi nhân quả. Cho nên nói trồng thiện nhân được thiện quả. Nếu anh tạo ác nhân thì có ác báo. Đây là sự lý, anh không thể không rõ ràng. Liễu Phàm Tứ Huấn nói được rất hay. Liễu Phàm tiên sinh, ông ta rất là hiếm có. Mười mấy tuổi, lúc thời thiếu niên, gặp được một vị Khổng tiên sinh đoán mạng rất hay. Đoán mạng cho ông, nói ông là người trong sĩ đồ, là con đường làm quan. Cái gọi là sĩ đồ tức là ông ta nên đi học hành. Thời xưa đi học hành, tương lai của ông là đi làm quan, tham gia thi cử trong nước, gọi là công danh. Cho nên Khổng tiên sinh nói, tại sao anh không đi học hành? Liễu Phàm tiên sinh đem lời của thân mẫu ông nói cho Khổng tiên sinh biết là thân phụ của ông đã qua đời. Trước khi thân phụ qua đời thì nói với thân mẫu ông rằng tương lai của đứa trẻ này tốt nhất bảo nó theo học nghề y. Học y có thể cứu người, có thể tự mình nuôi sống. Đây là thân phụ ông hy vọng ông ta có thể làm như vậy. Cho nên ông ta theo học nghề y. Học y thường thường phải đi ra ngoài đồng để nhận biết cây thuốc. Làm thế nào để hái thuốc? Cho nên trên đường, đang trên đường đi hái thuốc gặp được Khổng Tiên Sinh. Khổng Tiên Sinh xem tướng của ông, lúc đoán mạng của ông, Khổng Tiên Sinh nói: anh nên học hành, tham gia thi cử. Ông ta đối với Khổng Tiên Sinh vô cùng kính ngưỡng, nhìn thấy vị này chẳng phải là người phàm, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, cho nên thỉnh mời ông về nhà cùng với thân mẫu ông gặp mặt. Thân mẫu ông cũng rất có lễ phép tiếp đãi Khổng Tiên Sinh, thì thỉnh Khổng Tiên Sinh đem ngày giờ tháng năm sinh của Liễu Phàm bày ra. Sau khi bày ra đã nói được rất tường tận. Vào năm nào anh tham gia khảo thí đứng hạng mấy, năm nào đứng hạng mấy, đón tròn đến 53 tuổi, thọ mạng chỉ có 53 tuổi, tiếc rằng trong mạng chẳng có con cái. 53 tuổi, ông ta có thể làm đến tri huyện của một huyện nhỏ ở Tứ Xuyên. Đến 53 tuổi, năm ấy thì anh phải gấp rút từ chức trở về nhà vì thọ mạng của anh đã đến. Sau khi ông ta nghe rồi thì đi học hành. Ngay lúc ấy, ông ta có vị biểu thân mở lớp dạy tại nhà, thì ông ta theo học, tham gia khảo thí, quả nhiên rất khá. Mỗi năm tham gia khảo thí, mỗi khi khảo thí đứng hạng thứ mấy, cùng với Khổng Tiên Sinh đã dự đoán hoàn toàn điều đúng. Vì vậy, ông ta đã biết được một đời của mỗi một người đều là có số mạng đã định cả, chỗ gọi là một đời đều có số mạng, một tí cũng không do người. Cho nên tâm của ông đã định, chẳng cầu mong cầu sự gì cả. Hiện nay mọi người tranh giành, nỗ lực tranh giành, còn ông ta cả thảy đều đã buông bỏ, vì trong số mạng đã định rồi. Tranh giành như thế nào cũng giành không được, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ có. Như vậy, thời gian trải qua 20 năm, cho nên tôi gọi ông ta là tiêu chuẩn phàm phu. Tại vì sao? Vì vận mạng trong 20 năm nay, một tơ hào cũng chẳng có thay đổi. Đây là không tăng không giảm. Tại vì sao? Vì ông ta không tu thiện cũng không tạo ác. Một đời người sống theo vận mạng. Như vậy, và vào năm ấy, ông ta đến núi Thê Hà ở Nam Kinh đi tham vấn thiền sư Vân Cốc. Đây là một vị cao tăng thời bấy giờ. Đi thăm viếng vị lão hòa thượng này. Lão hòa thượng là tham thiền tại trong thiền đường. Liễu Phạm Tiên Sinh khi đến thăm viếng, ngài không nói chuyện, vứt cái bồ đoàn cho ông ta, bảo ông ta ngồi đối diện. Lão hòa thượng có công phu, đã ngồi 3 ngày 3 đêm. Liễu Phàm Tiên Sinh cũng ngồi hết 3 ngày 3 đêm, không khởi lên một niệm. Lão hòa thượng cảm thấy rất kinh ngạc, 3 ngày 3 đêm không khởi tâm động niệm, đây chẳng phải là người thông thường có thể làm nổi. Bèn hỏi ông ta: công phu của người khá lắm, người tu như thế nào vậy? Liễu Phàm Tiên Sinh liền nói thật: vận mạng của tôi đã bị Khổng Tiên Sinh đoán định sẵn. Tôi dù có khởi tâm động niệm, nổi dậy vọng tưởng cũng vô ích mà thôi, nên không khởi tâm động niệm. Thiền sư Vân Cốc liền cười lớn: ha ha, ta tưởng ngươi là thánh nhân, công phu của ngươi, nào ngờ ngươi vẫn là phàm phu. Liễu Phàm Tiên Sinh thì lúc bị ngài nói như vậy, bèn hỏi ngài: tại sao tôi là phàm phu? Thiền sư Vân Cốc bảo ông ta rằng: vận mạng có hay không? Có, nhưng vận mạng chẳng phải là định số. Vận mạng có thể nói là thường số. Quý vị phải hiểu được cái đạo lý này. nó chẳng phải là định số, nhưng trong thường số có biến số. Một cái thiện niệm của anh, hành vi của một cái thiện, thì cái mạng này của anh tăng thêm một tí, anh khởi lên một cái ác niệm, tạo ra một việc xấu thì giảm ít một tí. Bất luận là trí huệ, đức năng, tướng hảo, mỗi ngày có cộng trừ nhân chia. Cái cộng trừ nhân chia này là biến số. Ngài nói, 20 năm nay, ngươi đã bị người ta đoán định sẵn, chẳng có thêm, cũng chẳng có giảm ít. Ngươi không phải là phàm phu, thì ai là phàm phu? Cho nên bên trong này đã nói rõ nhân quả. Anh có thiện niệm, có thiện hành, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mình, thì trí huệ của anh sẽ tăng trưởng, khả năng và phước báo của anh cũng sẽ tăng trưởng, trong thường số của anh sẽ tăng trưởng. Nếu anh có ác niệm, tà hạnh, thì nó sẽ giảm ít. Thế như tài sản, người nào mà không cầu tài sản, trong mạng của anh có ức vạn tài sản. Cái ức vạn tài sản này không phải là xứng tánh. Xứng tánh là vô lượng vô biên. Đây là cái gì? Là thiện nhân của anh trong quá khứ đời đời kiếp kiếp tu thiện lũy tích. Tu như thế nào? Chỉ có kinh Phật nói được rõ ràng. Kinh Phật chỉ dạy cho chúng ta, cho nên là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Thầy dạy cho tôi cách cầu như thế nào. Anh muốn cầu tài, tôi không muốn cầu phát tài, không muốn cầu rất nhiều tiền, chỉ hy vọng cuộc sống vật chất của mình có thể tạm qua thì được rồi. Vẫn còn phải tu. Tu như thế nào? Tu tài bố thí. Không có tiền thì làm sao tu tài bố thí? Thầy hỏi rằng, có một đồng hay không? Có một xu hay không? Điều này được. Một đồng, một xu, điều này có thể được. Có thì bố thí, như vậy cũng được. Thì chúng tôi mới hiểu rõ, tu bố thí cái gì? Bởi vì lúc ấy đã tiếp xúc với Phật Pháp, cũng thường thường đến chùa. Trong chùa có rất nhiều người in kinh. Ở đâu có in kinh sách, anh phát tâm mấy đồng, tôi phát tâm một đồng hoặc hai đồng, là góp mảnh lông thành áo, để cho số kinh điển này, sách thiện này có thể xuất bản. Ở trong điều này, chúng tôi đã đem tiền tài bố thí. Trong mạng của tôi chẳng có tài, dần dần sẽ có tài. Tài mỗi ngày đã tăng trưởng. Chẳng có thông minh trí huệ, pháp bố thí được thông minh trí huệ. In kinh luận sách thiện là pháp bố thí. Trí huệ dần dần thì sẽ có tu trí huệ. Khỏe mạnh sống lâu là vô ý bố thí. Vô ý bố thí thì tôi học làm hai việc. Một việc là phóng sanh, một việc là bố thí thuốc men. Bố thí thuốc men cũng là lúc bây giờ rất khổ, không có tiền. 2-3 tháng để dành được một ít tiền, 20-30 đồng không nhiều. 2-3 tháng có thể góp được 20-30 đồng đem cho bệnh viện, giúp đỡ cho những người nghèo khổ mua thuốc men. Tiền mua thuốc men. Một việc là phóng sanh, một việc là bố thí thuốc men. Cái quả báo này là khỏe mạnh sống lâu. Nếu anh một đời làm không gián đoạn, có bao nhiêu sức lực thì anh làm bấy nhiêu sức lực. Chúng ta cùng nhau làm cái việc tốt này. Tôi đã làm 53 năm, càng làm càng hoan hỷ. Quả báo anh có thể nhìn ra được không? Trong mạng của tôi không có phước báo, trong mạng không có tuổi thọ. Đoán số mạng của tôi, mạng tôi không bằng Liễu Phạm Chiên Sinh. Liễu Phạm Chiên Sinh 53 tuổi, tuổi thọ của tôi chỉ có 45 tuổi. Còn Đại sư Ấn Quang, quý vị đã biết Đại sư Ấn Quang lúc còn trẻ tuổi, người ta đoán số mạng của Ngài chỉ có 38 tuổi. Ngài sống đến 80 tuổi, suốt đời khổ tu trở thành nhất đại tổ sư là do tu được, chẳng phải là trong mạng có. Đây gọi là cải tạo vận mạng. Cho nên nếu Phạm Tiên Sinh được lời dạy bảo của Thiền Sư Vân Cốc và Thiền Sư Trung Phong mà y giáo phụng hành, ông ta đã thành công. Lúc tôi còn trẻ tuổi, người ta đoán mạng của tôi. Trong mạng của tôi là bần tiện. Bần là không có tài sản, tiện là không có địa vị, cùng lắm là làm một viên công chức nhỏ, miễn cưỡng có thể duy trì được cuộc sống no ấm. Tuổi thọ không dài, tôi rất tin tưởng. Cho nên gặp được Phật Pháp, thật tại mà nói, cuốn sách đầu tiên của tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi tôi được cuốn sách này, trong 2 tuần đại khái tôi đã xem gần 30 lần, tin sâu không hoài nghi, thật lòng sám hối, sửa lỗi, làm lại cuộc đời. Thói xấu của viên liễu phàm lúc còn trẻ tuổi tôi đều có đủ, tôi cũng có. Chỗ hay của ông ta tôi chẳng có, kém xa không bằng ông ta. Đời này tôi phải làm sao đây? Khi hiểu rõ cái đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, tự mình triệt để sửa lỗi, làm lại cuộc đời. Tôi không sợ kẻ khác chê cười. Trong này có đồng sự, trưởng quan, bạn học, bạn bè của tôi. Tôi làm theo ý tôi. Tôi y theo lời dạy trong kinh điển mà tôi làm, y theo lời dạy bảo của thầy mà làm. Trong đời này tôi có được một tí thành tựu, tức là một đời làm một học trò tốt. Không những thầy chỉ dạy cho tôi trực tiếp nhận lấy, hoàn toàn tiếp thụ. Hiện nay nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi thân cận một vị thiện tri thức, 10 mấy 20 năm không có một tí thành tựu, là nguyên nhân gì? Là lời dạy bảo của thầy anh không có tiếp nhận. Lúc thầy đang dạy bảo kẻ khác, điều này chẳng phải là việc của tôi, chẳng phải là nói tôi, là nói họ, cùng với tôi không có liên can. Cái gì cũng không có học được. Tôi cùng với mọi người thì khác nhau. Tôi theo thầy Lý 10 năm, mỗi ngày hầu như thầy Lý dạy bảo mọi người. Có lúc chúng tôi ở tại chỗ thì tôi nghe mỗi câu nói là dạy tôi. Tôi hoàn toàn tiếp nhận. Rời khỏi thầy, anh hãy xem tôi đọc kinh. Mỗi ngày hầu như tôi chẳng có nói không đọc kinh. Vả lại thời gian đọc kinh cũng rất dài. Trong kinh điển Phật Bồ Tát đã dạy, điều là dạy cho tôi một người, tôi có thể học được Phật Pháp. Những năm gần đây tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo. Tôi đọc kinh thánh, Giêsu và Mô-si là dạy tôi. Cho nói trong kinh điển là dạy tôi đấy. Tôi tuyệt đối không nói rằng đây là dạy cho tín đồ Cơ Đốc. Không phải, là dạy cho tôi. Giêsu là thầy của tôi, Mô-si là thầy của tôi. Tôi đọc kinh Cổ Lan. Trong kinh Cổ Lan mỗi câu cũng là dạy tôi đấy. Học rộng nghe nhiều, thành tựu trí huệ của mình, thành tựu đức năng của mình. Anh không thể nói rằng Muhammad là dạy cho tín đồ Hồi giáo, vậy thì anh không có hờ được, không có được gì cả. Trong tâm của anh phân biệt chấp trước mỗi ngày đang tăng trưởng, anh không thể quá dạy. Tất cả đều là dạy cho tôi. Cái vọng tưởng này của tôi chẳng có cách nào đoạn trừ. Còn phân biệt chấp trước đích thật là mỗi năm so với mỗi năm phai lạc. Tại vì sao? Vì tôi học, cả thể đều là thầy của tôi, đều là thiện tri thức của tôi. Sống đến già, học đến già, học không hết. Chúng tôi ở đây nêu ra một thí dụ để nói. Thí như nói phát tài, phía trước cũng đã nói qua, trong mạng của anh có một ức tài sản. Giả sử có một tài sản lớn như vậy, nếu tâm thiện và hành vi thiện của anh tuyệt đối không làm chuyện hại người lợi ta, mà có thể hy sinh phụng hiến, anh trong đời này anh có được tài sản không chỉ là một ức, có thể sẽ có hai ức. Tại vì sao? Vì đã tăng trưởng tâm hành của anh rất là thiện, trong mạng có, lại trong đời này hết lòng tu, tu bố thí, làm sự nghiệp từ thiện phước lợi cho xã hội. Anh chịu làm những việc này, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội, thì tài sản của anh từ cơ sở của anh hướng lên trên tăng trưởng. Đây là trồng thiện nhân được thiện quả. Nếu anh không hiểu cái đạo lý này, làm sao kiếm ra tiền? Phải đi lừa gạt kẻ khác mới có thể kiếm được tiền. Trong tâm đều nghĩ chuyện hại người lợi ta. Anh có thể phát tài không? Cũng có thể phát. Đại khái chỉ có thể phát được 30 triệu, 50 triệu. Trong một ức đã giảm mất một nửa, đã giảm mất 2/3. Đó là gì? Là nghiệp bất thiện của anh tạo thành, là trừ. Cho nên là cộng trừ nhân chia, là tài sản trong mạng của anh quá nhiều, tạo tác rất nhiều ác nghiệp vẫn còn có dư lại. Sau khi sự giảm mất này vẫn còn có dư lại, con số dư lại tương đương cũng khả quan, tức là cái đạo lý như vậy. Anh đem cái đạo lý này đã nghĩ thông suốt, thì thông minh trí huệ và khỏe mạnh sống lâu cũng đều là như vậy. Đạo lý nhân quả phải hiểu, sự thật của nhân quả đều tại trước mắt. Chỉ cần anh tỉ mỉ quan sát, anh nhìn xem vô số chúng sanh này, anh xem họ muốn là cái gì, họ làm là cái gì, họ nói là cái gì. Nếu như cùng với cái tâm tánh tương ứng, nó nhất định tăng trưởng ở trong cơ sở vận mạng đó của họ tăng trưởng, thì như có lợi tức vậy. Nếu như cách nghĩ, cách nói, cách làm của anh sai trái, là làm hại kẻ khác, chỉ biết tự tư tự lợi, không quan tâm sự sống chết của kẻ khác, vậy thì họ sẽ bị giảm mất tài sản rất nhiều. Sau khi bị giảm mất còn dư lại chẳng có bao nhiêu. Việc này chỉ cần anh tỉ mỉ mà quan sát thì ngay tại trước mắt. Anh ở tại thế gian này, bất luận là lúc nào, bất luận ở tại địa phương nào, anh đi quan sát, anh sẽ thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Sau đó thì anh biết được tự mình phải làm như thế nào. Tôi ở tại đây là hiện thân thuyết pháp cho quý vị. Trong mạng của tôi không có phước báo, không có tuổi thọ, có một tí thông minh trí huệ rất hiếm có, là cái duyên tốt đời này gặp được thầy tốt chỉ dạy, tự mình là một học trò tốt, có thể y giáo phụng hành, tự mình đem vận mạng của một đời chuyển hóa 180 độ. Không có tài phú, ngày nay tôi dùng tiền thì tâm tưởng sự thành. Tuy không có tiền, nhưng muốn làm việc gì, cần bao nhiêu tiền, thì tiền sẽ đến. Lúc không muốn làm việc gì thì không có, cái gì cũng không có. Muốn làm việc gì thì tiền sẽ đến. Thông minh trí huệ, bao nhiêu năm nay quý vị xem tôi giảng kinh, nghe tôi giảng kinh, tôi đã giảng kinh 46 năm. Mỗi năm đều khác nhau. Năm nay tôi giảng cùng với năm ngoái, những số băng video đem so sánh thì biết được trí huệ là mỗi ngày đang tăng trưởng, khỏe mạnh sống lâu thì không cần nói. Tuổi thọ của tôi chỉ có 45 tuổi, Năm nay tôi đã 78 tuổi. Thân thể khỏe mạnh. Lần này thể lực của tôi đi du lịch Âu Châu. Những vị cùng đi chung với chúng tôi tuổi tác lớn nhất không quá 60 mấy tuổi. 40 mấy tuổi thể lực của họ không bằng tôi. Tôi chẳng có thua kém. Cho nên trong đời này tôi đã hoàn toàn chứng thật lời thầy nói với tôi: Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Câu nói này là sự thật hoàn toàn là chính xác. Nhưng anh phải hiểu được lý luận, hiểu được phương pháp, như lý như pháp mà cầu. Chẳng có một thứ nào mà không đạt được, kể cả thành Phật làm tổ cũng đạt được, huống chi là tài phú của thế gian này. Thông minh trí huệ khỏe mạnh sống lâu trong Phật pháp chỉ là lông gà vỏ tỏi, là một việc nhỏ. Khi có cầu nhẹ nhàng dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta phải cầu lớn, phải cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, phải cầu nâng cao linh tánh của mình, nâng cao đức hạnh trí huệ của mình. Điều này so với cái gì còn quan trọng hơn. Bây giờ thời gian đã đến, cảm ơn quý vị.